tôi là một diễn viên hạng 18 trong giới giải trí. Sau một lần từ chùa về nhà, tôi phát hiện trong điện thoại của mình bỗng dưng xuất hiện một nhóm chat kỳ lạ có tên nhóm order tiên giới. Có ai dưới nhân gian giúp tôi mua hộ hai bịch snack cay không? Có lì xì đấy. Tôi còn tưởng đây là nhóm đoàn phim nào đang đùa giỡn, thuận tay chụp luôn cái giỏ đồ ăn vặt trên bàn rồi gửi vào nhóm. Cho hết đó, không cần cảm ơn đâu. Giây tiếp theo, cái giỏ đồ ăn vặt trên bàn tôi bỗng dưng biến mất thật. Thế là dung nhan tuyệt sắc, phúc lành may mắn, tôi không thiếu thứ gì, thời đại của chị đây đến thật rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại Gấu Mèo Audio, đây là chuyện gấu mèo tự dịch và chỉnh sửa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước kia đóng 3 bộ phim đều flop thảm hại, người đại diện của tôi nhất quyết phải kéo tôi đi đốt nhang cầu thần. Đi cầu đi, cái vận xui của cô chẳng ai bằng đâu. Giữa thực lực và vận may, tôi lựa chọn vô cùng dứt khoát, đi, chuẩn bị nhang loại to nhất cho em. Người đại diện của tôi quả nhiên là người quyết đoán. Tôi vừa nói xong, chị ta đã nhanh nhẹn đi hỏi thăm, nghe đâu có một ngôi chùa mấy năm gần đây cực kỳ linh nghiệm, cả giới làm ăn kinh tế lẫn người trong giới giải trí đều tới thử nghiệm, ai cũng bảo hiệu quả tuyệt vời. Ngay lập tức, chị ta phóng xe chở tôi đến đó, ép tôi quỳ xuống thắp nhang cầu thần. Tôi cũng chẳng có yêu cầu gì cao sang, chỉ thanh tâm khấn vái, ăn chay ăn mặn gì cũng được, chỉ mong con mau nổi danh là được. Ra khỏi chùa, tôi đặt tay lên vai người đại diện, đầy khí thế nói, chị kiếm kịch bản cho em đi, em cảm thấy lần này chắc chắn ổn rồi. Người đại diện cười khổ, nói, được, chị sẽ cố gắng. Từ chùa về đến nhà, tôi vẫn là diễn viên chẳng có chút việc gì làm. Trước lúc đi cầu thần, chị đại diện đã đe dọa, nếu lần này tôi còn không nhận được phim nào, chị ấy sẽ nhận sâu thương mại cho tôi. Tôi nghe vậy hớn hở hỏi, còn có việc ngon như thế à? Chị đại diện lạnh lùng hừ một tiếng, đám cưới, đám ma, chỉ cần có người cần thì chúng ta đều làm được. Tôi ngẩn người, hỏi tiếp, hai bên đó không kỵ nhau à? Chị đại diện lắc đầu thở dài, cô flop đến mức họ chẳng nhận ra đâu. Câu này nghe đau lòng còn hơn là chửi thẳng mặt tôi. Về đến nhà, tôi mở điện thoại ra, tuy rằng chẳng nổi tiếng gì, nhưng WeChat của tôi vẫn vô cùng náo nhiệt. Có mấy nhóm đoàn phim nhỏ nhỏ, phim còn chưa chiếu đã flop, nhưng lại ồn ào hơn cả bom tấn phòng vé. Tôi quyết định vào đó tìm chút niềm vui. Ngẫu nhiên nhấn vào một nhóm, vừa nhìn thì đập vào mắt là cái tên nhóm Order Tiên Giới. Tôi nghĩ chắc là nhóm đoàn phim tiên hiệp nào đó. Vừa mới vào, tôi đã thấy có người nhắn: Tiểu Tiên vô danh muốn mua hai bịch snack cay dưới nhân gian, trả phí một viên Mỹ dung đan. Tôi buồn cười nghĩ, đoàn phim này chắc quay ở rừng núi hẻo lánh nào đây, tới snack cay cũng chẳng mua nổi. Tôi cầm điện thoại, tiện tay chụp luôn cái giỏ đồ ăn vặt trên bàn, gửi vào nhóm, chế nhạo một chút, cho hết luôn, mấy chuyện thèm ăn mà không có này là thú vị nhất, chờ xem hắn ta khóc thét ra sao. Nhưng chờ mãi chẳng thấy ai khóc thét, chỉ có tôi là khóc thét trước. Bởi vì ngay trước mắt tôi, cái giỏ đồ ăn vặt trên bàn đã biến mất trong tích tắc. WeChat lập tức nhảy lên một thông báo, Tiểu Tiên vô danh @bạn. Cảm ơn nhé, ta nhận được rồi, snack cay phong phú lắm, lần sau sẽ lại tìm ngươi, nhớ nhận lì xì đó. Tôi hoảng loạn ném điện thoại xuống đất, hét lớn, mẹ ơi, cứu con với, có ma rồi. Tôi run rẩy lục túi lấy ra cái bùa bình an vừa xin hồi sáng, rồi dè dặt nhặt điện thoại lên. Trong nhóm chat kia không có ai nhắn thêm gì nữa, càng khiến tôi lạnh sống lưng hơn. Tôi méo mặt, cầm cái bùa bình an run run đảo quanh điện thoại 3 vòng, thành tâm khấn vái. Các vị thần tiên phù hộ, con một không lừa gạt bà cụ, hai không bán thực phẩm chức năng. Con chỉ flop chút thôi, thái độ làm việc hơi thiếu tích cực, chưa tích cực nâng cao diễn xuất kiếm tiền, nhưng mà đâu tới mức phải dọa con bằng chuyện ma quái thế này chứ. 3 giây trôi qua, điện thoại cũng chẳng bốc khói đen hay phát nổ như trong phim. Tôi suy nghĩ một lát, lấy hết can đảm mở cái bao lì xì kia ra. Không có phản ứng quái dị nào, chỉ thấy một chiếc hộp nhỏ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tôi nhặt lên, mở ra thì thấy bên trong còn kèm theo tờ giấy hướng dẫn sử dụng đơn giản. Mỹ dung đan, cách dùng, uống trực tiếp với nước. Công dụng, làm sáng da, xóa mờ mọi khuyết điểm trên khuôn mặt. Nói thật, tôi vốn chẳng phải kiểu người tôn thờ khoa học đến mức cực đoan hay vô thần tuyệt đối gì cả. Nên khi gặp phải thứ kỳ lạ mà chẳng thể dùng logic giải thích nổi này, tôi cũng chỉ đành hít sâu một hơi, run rẩy rót một ly nước. Tôi cầm viên đan trong tay, lật qua lật lại cân nhắc tới 3 lần, cuối cùng tự nhủ, cả việc đồ vật tự dưng biến mất còn thấy rồi, uống một viên thuốc thôi mà sợ gì nữa. Tôi nhắm mắt, bỏ viên đan vào miệng rồi nuốt xuống. Soi gương một hồi, thấy mặt mũi chẳng có gì thay đổi, tôi thất vọng lẩm bẩm, hàng giỏm à. Nhưng dù sao chuyện này vẫn quá mức kỳ dị, khiến tôi cả đêm nằm trằn trọc không dám nhắm mắt, cuối cùng bật luôn đèn ngủ tới sáng. Tôi nghĩ mà thấy nực cười, nếu đem chuyện này kể ra chắc hẳn phải mời chương trình khám phá khoa học tới nhà tôi mất. Nói không chừng cuối cùng bác sĩ còn kết luận tôi bị hoang tưởng. Tôi còn trẻ, nổi tiếng thì chưa thấy đâu, không lẽ lại vào viện tâm thần sớm thế này. Dù lo nghĩ ngổn ngang, nhưng đúng nửa đêm đồng hồ sinh học vẫn chiến thắng lý trí, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau, trợ lý của tôi mở cửa vào gọi tôi dậy, tiện tay đặt bữa sáng lên bàn. Nghe tiếng gọi, tôi mơ màng ngồi dậy, đang định vào phòng tắm rửa mặt thì bị cậu ta kéo giật lại. Chị vừa làm cái gì trên mặt thế? Tôi lập tức ngơ ngác như ông cụ lần đầu đi tàu điện ngầm, đầy dấu chấm hỏi. À, trợ lý đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua má tôi, không ngớt lời suýt xoa. Trời ơi, da mịn căng bóng, đẹp tới mức muốn chạm vào mãi. Công nghệ làm đẹp mới của thẩm mỹ viện nào vậy chị? Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ta lập tức kéo tôi tới trước gương. Tôi sững sờ nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, gương mặt trắng sáng, làn da không chút tì vết, mịn màng như da em bé. Thậm chí quầng thâm mắt do tôi nhiều năm thức khuya cũng biến mất hoàn toàn. Tôi há hốc, mãi mới bật ra một câu lắp bắp, nếu chị nói chị gặp được thần tiên, em tin không? Trợ lý dĩ nhiên chẳng chịu tin tôi trẻ hóa sau một đêm như vậy, nhất quyết gọi người đại diện tới. Người đại diện của tôi đầu óc đương nhiên khác hẳn chúng tôi, vừa thấy mặt tôi liền vỗ tay cái đét, mắt sáng như sao. Hay quá, nhanh quay ngay một cái vlog mặt mộc cho chị. Nói xong, chị ta còn tranh thủ sờ má tôi, sung sướng tiếp lời, chị lập tức liên hệ quảng cáo mỹ phẩm cho em. Tranh thủ trạng thái da đang đỉnh cao, kiếm một khoản trước đã. Đúng là máu kiếm tiền của quản lý thật đáng kính phục. Tôi giữ lấy tay chị ta, dè dặt hỏi, chị không thấy chuyện này hơi kỳ quái sao? Người đại diện bình thản đáp, hôm qua chẳng phải vừa đi cầu thần sao? Nay có hiệu quả luôn, quá hợp lý rồi còn gì? Tôi hít sâu một hơi, cái lý do này có miễn cưỡng quá không chị? Người đại diện trợn mắt nhìn tôi và trợ lý đang gật đầu lia lịa, lạnh giọng nói, thế chẳng lẽ chờ đói mốc mèo à? Tôi nghe chị ta nói cũng thấy có lý vô cùng. Thế là chúng tôi không chỉ quay một vlog mặt mộc mà còn tranh thủ tạo dáng chụp hẳn một bộ ảnh 9O đăng lên mạng xã hội. Quả nhiên, vừa đăng lên tôi liền lọt ngay vào bảng hot search, nhưng tiêu đề lại khiến tôi khóc không ra nước mắt. Drama chấn động, An Nhược Huyên phẫu thuật thẩm mỹ trắng trợn. Vất vả cả ngày, cuối cùng hot vì bị dân mạng mắng chửi, đúng là chuyện cười không kể nổi. Buổi tối, tôi nằm trên giường nhàm chán mở điện thoại, nhóm chat order tiên giới kia lại bất ngờ náo nhiệt lên. Nguyệt lão, sợi tơ hồng này càng ngày càng không chắc chắn nữa rồi, cần mua chỉ đỏ chất lượng cao. Thần tài, có mà chẳng ai muốn yêu thôi, lại đổ lỗi tại tơ hồng không bền. Nguyên lão giận dữ, rõ ràng tơ hồng yếu thật mà. Chân thành thu mua chỉ đỏ, chả công bằng một đoạn nhân duyên mỹ mãn. Sau khi Nguyệt lão phát lì xì xong, bên dưới lại có người nhắn tiếp. Nhị lang thần, được rồi, mọi người ai có gì thì mua bán luôn đi. Nhân tiện, ta đang cần mua thức ăn vặt, đồ ăn cho chó, xương gặm các loại, điều kiện tùy chọn. Tôi lập tức bật dậy khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo vào, đầy nhiệt huyết hô to. Thức ăn cho chó đúng không? Cho em chút thời gian, em sẽ vét sạch cửa hàng thú cưng cả thành phố này luôn. Tiệm thú cưng là tôi tự chạy tới, đồ thì thuê xe trở về. Tôi còn mạnh tay chi thêm 500 tệ để nhờ người của cửa hàng khiêng giúp toàn bộ đồ lên nhà mình. Xem ra, con đường phát tài bằng việc làm đại lý order cho tiên giới của tôi chính thức bắt đầu rồi đây. Khi thợ khiêng đồ lên nhà, chú ấy vừa cười vừa hỏi tôi, cô nuôi bao nhiêu thú cưng vậy, mua nhiều thế này, chắc cả đàn hả? Tôi đeo khẩu trang, nói nhỏ, dạ không, chỉ một con thôi ạ. Chú thợ tròn mắt nhìn tôi, một con, vậy chắc cô mới nuôi hả? Mua thế này chắc đủ ăn mấy năm luôn ấy nhỉ? Tôi gãi đầu giải thích thêm, à, chó nhà cháu giống lớn, ăn hơi nhiều ạ. Chú ấy chỉ gật đầu, trong lòng chắc đang nghĩ bụng, chó gì mà ăn tận cả xe tải thế này, đúng là cô tiểu thư nhà giàu, tiền nhiều chẳng biết tiêu gì cho hết. Còn tôi nhìn theo đống đồ đang được khuân vào nhà, cũng không ngừng gật đầu đầy tâm đắc. Chẳng biết chỗ này đủ hay chưa, nhưng tôi chỉ mong mỏi một nguyện vọng nhỏ bé thôi mà, chắc không đến nỗi quá đáng chứ. Sau khi chú thợ ra về, tôi trịnh trọng đặt chiếc điện thoại lên bàn, tay trái nâng tay phải, dè dặt ấn nhẹ vào avatar của nhị lang thần, rồi run run gửi tin nhắn đi. Tiểu hồ đã chọc chọc nhị lang thần, ngài có cần thêm đồ ăn vặt cho chó không ạ? Giọng điệu cung kính hết mức. Nhị lang thần lập tức trả lời ngắn gọn, ừ. Ngay khi dòng tin vừa xuất hiện trên màn hình, tất cả đồ ăn vặt và vật dụng thú cưng chất kín phòng tôi bỗng dưng biến mất sạch sẽ, ngay cả mấy thùng đồ chơi tôi mua tặng thêm cũng chẳng còn một bóng. Tôi thầm nghĩ, chắc tiên giới vẫn chưa kịp phát minh ra mấy món đồ chơi thú cưng này đâu nhỉ.